truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư, ngày 13 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đại hội lần thứ 2 của Đảng đánh dấu sự trưởng thành của Đảng ta về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.
Để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, Đội Quản lý Thị trường thành phố mở đợt cao điểm kiểm tra thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, những người trồng quất ở xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng đang tất bật chăm sóc, cắt tỉa để có được những chậu quất đẹp phục vụ người chơi Tết.
Không phải là nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, nhưng ông Nguyễn Văn Hiến ở tổ 30 phường Phan Đình Phùng đã dành phần lớn thời gian mỗi ngày phục dựng những mô hình nhà của 54 dân tộc Việt Nam để phục vụ trưng bày tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Việc làm của ông đã góp phần không nhỏ để giữ hồn Việt trong mỗi nếp nhà. Chuyên mục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những việc làm của ông. Sau đây là nội dung chi tiết. Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.
Quý vị và các bạn thân mến, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng được tiến hành trong điều kiện Liên Xô lớn mạnh vượt bậc về mọi mặt. Các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu bước vào công cuộc xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. Mỹ tăng cường giúp đỡ Pháp và can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến tranh Đông Dương. Ở trong nước, nhân dân ta đã giành được nhiều thắng lợi trong cuộc kháng chiến. Sau chiến dịch biên giới 1950, thế và lực của cuộc chiến tranh nhân dân phát triển vượt bậc. Điều kiện lịch sử đã đặt ra cho Đảng ta các yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh đường lối cách mạng Việt Nam, đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi. Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng, họp từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 2 năm 1951 tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Về dự đại hội có 158 đại biểu chính thức, 53 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho hơn 760.000 đảng viên. Đây là Đại hội Đảng được tổ chức lần đầu tiên trong nước trong điều kiện mới. Sự hình thành và lớn mạnh của các nước xã hội chủ nghĩa, nhất là sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949, đã làm thay đổi căn bản tương quan lực lượng trên trường quốc tế, có lợi cho hòa bình và cách mạng. Cuộc kháng chiến của nhân dân ba nước Đông Dương đã giành được những thắng lợi quan trọng. Lợi dụng tình hình khó khăn của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ can thiệp trực tiếp vào Đông Dương, vừa giúp đỡ Pháp, vừa tìm cơ hội để hất cẳng Pháp. Thực tiễn của cuộc kháng chiến đang đòi hỏi Đảng phải ra công khai để lãnh đạo kháng chiến. Theo sáng kiến của những người Cộng sản Việt Nam, được những người Cộng sản Lào và Campuchia nhất trí tán thành, Đại hội quyết định do nhu cầu kháng chiến, giai cấp công nhân và nhân dân mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia cần có một đảng riêng. Ở Việt Nam, Đảng ra hoạt động công khai lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam. Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo chính trị và báo cáo bàn về cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Trường Chinh trình bày. Báo cáo về tổ chức và điều lệ đảng do đồng chí Lê Văn Lương trình bày, cùng những báo cáo quan trọng khác. Báo cáo chính trị tổng kết phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ 20, dự báo triển vọng của nửa thế kỷ sau, rút ra những bài học kinh nghiệm trong 21 năm hoạt động của Đảng. Báo cáo vạch rõ nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là tiêu diệt thực dân Pháp và đánh bại bọn can thiệp Mỹ, giành độc lập thống nhất hoàn toàn, bảo vệ hòa bình thế giới. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, Đảng phải đề ra những chính sách và biện pháp tích cực, tăng cường lực lượng vũ trang, củng cố các đoàn thể quần chúng, đẩy mạnh thi đua ái quốc, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường đoàn kết quốc tế, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng Lao động Việt Nam thành một đảng to lớn, mạnh mẽ, chắc chắn, trong sạch, cách mạng triệt để lãnh đạo đưa kháng chiến đến thắng lợi. Báo cáo bàn về cách mạng Việt Nam do đồng chí Trường Chinh trình bày nêu rõ đường lối cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nội dung cơ bản của báo cáo được phản ánh trong chính cương của Đảng Lao động Việt Nam được Đại hội thông qua. Báo cáo vạch ra 12 chính sách của Đảng trong cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân. Báo cáo đã bổ sung, hoàn chỉnh và phát triển lý luận của Đảng ta về cách mạng dân tộc, dân chủ do giai cấp công nhân lãnh đạo, tiến hành trong điều kiện một nước thuộc địa nửa phong kiến của một dân tộc có truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất, hàng nghìn năm chống xâm lược. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương gồm 19 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết. Ban chấp hành Trung ương đã bầu Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Đồng chí Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí Trường Chinh được bầu lại làm Tổng Bí thư. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 đánh dấu sự trưởng thành của Đảng ta về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.
Tăng cường hơn nữa công tác thanh kiểm tra và xử lý nợ xấu. Đó là một trong những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của ngành ngân hàng được tổ chức sáng 12 tháng 1. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đạt được trong năm vừa qua. Đồng chí cho rằng trong thành tích chung mà tỉnh đạt được trong năm 2015 có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống ngân hàng trên địa bàn, mà một trong những minh chứng rõ nét nhất đó là trong khi tổng đầu tư toàn xã hội trên địa bàn là 80.000 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2014, thì doanh số cho vay của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đạt tới 50.000 tỷ đồng. Ngoài ra, toàn hệ thống còn dành tới gần 30 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội. Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa và đậm tính nhân văn, góp phần củng cố thêm lòng tin của người dân với Đảng, Nhà nước. Để hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và các ngân hàng thương mại trên địa bàn cần tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc điều hành chính sách tiền tệ, tăng cường hơn nữa công tác thanh kiểm tra và xử lý nợ xấu theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra, v.v. Về phía tỉnh, sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở ban ngành tạo mọi điều kiện thuận lợi để các ngân hàng trên địa bàn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và có môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng. Hiện trên địa bàn tỉnh có 24 chi nhánh cấp 1 của tổ chức tín dụng, trong đó có 21 chi nhánh ngân hàng thương mại, 1 chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội, 1 chi nhánh ngân hàng phát triển khu vực Bắc Cạn Thái Nguyên, 1 chi nhánh tổ chức tài chính vi mô. Tính đến cuối năm 2015, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn, không tính Ngân hàng Phát triển Bắc Cạn Thái Nguyên là 32.237 tỷ đồng, tăng 29%. Dư nợ cho vay đối với nền kinh tế là 33.237 tỷ đồng, tăng 22,31% so với cuối năm 2014. Tỷ lệ nợ xấu chiếm dưới 1%. Với một số kết quả nổi bật này, năm 2015 được cho là năm thành công của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh, v.v.
Ngày 12 tháng 1, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Dự hội nghị có các ông Phạm Văn Chức, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Năm 2015, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên được Cục Thuế tỉnh giao dự toán ngân sách nhà nước gần 859 tỷ đồng. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố nâng mức giao dự toán ngân sách nhà nước trên 994 tỷ đồng. Thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, một số chính sách thuế mới ban hành làm giảm nguồn thu ngân sách trên địa bàn, nhưng tập thể Chi cục Thuế đã đoàn kết, hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Năm 2015, thu ngân sách đạt trên 1.187 tỷ đồng, bằng 119% so với dự toán thành phố và đạt trên 116% so với cùng kỳ. Trong đó, thu thuế, phí, thu khác đạt trên 644 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt trên 508 tỷ đồng. Với những kết quả đạt được, tập thể Chi cục Thuế được đề nghị Bộ Tài chính công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, đề nghị Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Ngoài ra, nhiều tập thể cá nhân của Chi cục cũng được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, được đề nghị các cấp các ngành tặng bằng khen. Tại hội nghị, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần khắc phục và triển khai nhiệm vụ năm 2016 nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên 975 tỷ đồng theo dự toán của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên giao. Trao đổi về các giải pháp chính mà đơn vị sẽ triển khai trong năm 2016, ông Bùi Xuân Khoa, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên nói:
trong năm 2016 thì chúng tôi đã rút kinh nghiệm của những cái năm trước, chủ động. Thứ nhất là chúng tôi rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn, công bố công khai thông tin là bộ thuế môn bài, thuế gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, rồi là chuẩn bị quyết toán thuế, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuế đất và một số cái khoản thu khác để chuẩn bị thu ngay từ những tháng đầu của quý đầu năm 2016, phấn đấu chủ động trong công tác thu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Vào dịp Tết, nhu cầu sử dụng hàng hóa của người dân tăng cao, kèm theo đó những hình thức vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại hàng hóa có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Trao đổi với ông Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên được biết, để góp phần ổn định trong sạch thị trường hàng hóa dịp Tết Nguyên đán 2016, ngay từ cuối tháng 12 năm 2015, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa. Theo đó, các tổ cơ động sẽ căn cứ vào địa bàn quản lý tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh về hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, đặc biệt kiểm tra, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả mạo về nguồn gốc xuất xứ, về chỉ dẫn địa lý, về nhãn hiệu đối với các loại hàng hóa lưu thông trên thị trường.
Các cái mặt hàng tập trung kiểm tra đó là các mặt hàng tiêu dùng phụ cho đợt Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó thì còn tăng cường kiểm tra hàng cấm như là pháo nổ, đồ chơi trẻ em mang chất bạo lực. Tăng cường kiểm tra các cái trung tâm thương mại, siêu thị. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tăng cường công tác phối hợp với các ngành chức năng để kiểm tra những cái lĩnh vực liên quan.
Để công tác này được thực hiện tốt, đội quản lý thị trường thành phố mong muốn người dân khi có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm, hãy thông tin tới đội quản lý thị trường thành phố theo địa chỉ số 6 đường Cách mạng tháng 8 thành phố Thái Nguyên, điện thoại 02803-854-049.
Ngày 12 tháng 1, tại phường Tích Lương, Tòa Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã mở phiên tòa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự về tội tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Vụ án thứ nhất, vào hồi 7 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2015, tại khu vực tổ 4, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, đối tượng Dương Quang Thông, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, đã có hành vi tàng trữ trái phép 0,938 gram chất bột màu trắng, có hàm lượng heroin là 76%, với mục đích sử dụng cho bản thân thì bị phát hiện bắt giữ cùng vật chứng. Vụ án thứ hai, ngày 23 tháng 6 năm 2015, tại khu vực tổ 21 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, Công an phường Quan Triều phát hiện đối tượng Đặng Nho Khoa, sinh năm 1978, trú tại xóm Bản Còn, xã Nông Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn, có hành vi tàng trữ trái phép 1,715 gram chất bột màu trắng, có hàm lượng heroin là 45%, với mục đích sử dụng cho bản thân thì bị phát hiện và bắt quả tang. Vụ án thứ ba, theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên, ngày 9 tháng 5 năm 2015, Nguyễn Văn Kha, sinh năm 1964, trú tại tổ 12 phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, đến khu vực gần hồ nước Tích Lương để mua ma túy của một người đàn ông không quen biết, rồi mang về nhà chia thành các gói nhỏ bán lẻ cho các đối tượng nghiện kiếm lời. Tiếp đó, hồi 14 giờ 30 phút ngày 11 tháng 5 năm 2015, cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Kha và bắt quả tang Kha đang tàng trữ 15,94 gram chất bột màu trắng, có hàm lượng heroin là 54% và 1,85 gram chất bột màu trắng, có hàm lượng heroin 49,6%. Căn cứ vào mức độ phạm tội, lời khai trước tòa của các bị cáo và cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên, tòa tuyên phạt bị cáo Dương Văn Thông 8 năm tù và bị cáo Đặng Nho Khoa 30 tháng tù giam, bị cáo Nguyễn Văn Kha 12 năm tù và phạt bổ sung 5 triệu đồng.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Quý vị và các bạn thân mến, làng quất xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng đang hối hả chuẩn bị cho Tết Bính Thân 2016. Từng chùm quất đã bắt đầu ngả sang màu vàng óng, lá trời xanh mướt, xen lẫn hoa và quả xanh. Những người nông dân đang lao động say sưa chăm chút bên những vườn quất và mong đợi một mùa bội thu trong dịp Tết Bính Thân này.
Gia đình anh Lăng Văn Thắng ở xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng là một trong số hộ có vườn quất đẹp nhất trong xóm. Đang tỉ mẩn chăm chút tưới nước cho vườn quất với nhiều kiểu dáng, anh Thắng cho biết, vườn quất với khoảng 500 cây của gia đình anh năm nay sẽ cho thu nhập gần 100 triệu đồng. Giá quất bán buôn tại vườn dao động từ 170.000 đến 280.000 đồng một cây tùy loại.
So với thời điểm này thì tôi bán đã được thì được nhiều hơn năm ngoái rồi, là đã được phải tầm 2/3 rồi. Thì nếu như cái vườn quất này của tôi là hầu như đến cái phần Tết là chín là nó cũng vừa đẹp, đấy nó không bị chín quá.
Vườn quất thế nhà ông Hoàng Văn Khải, xóm Nam Thành, thời điểm này đã có nhiều khách hàng đến chọn đặt mua cây. Theo ông Khải, giá cả năm nay nhích hơn một chút so với năm ngoái. Với giá bán buôn như hiện tại, quất thế có giá trung bình khoảng 500.000 đồng một cây. Mặc dù giá giống cây quất thế cao, quá trình chăm sóc cắt tỉa tạo dáng mất thời gian. Nhưng ngược lại, quất thế có những ưu điểm vượt trội là lợi nhuận lớn, hấp dẫn người mua.
Dựa vào cái cách làm của mình, là có thể cây đến Tết này là cây quất nó chín được đẹp để Tết bán. Ví dụ như là sau nó rét thì có thể là mình treo bóng đèn cho có thể là đêm này nó xua tan cái sương muối xuống thì là nó ra là cái quả quất mình nhanh chín.
Theo những người trồng quất lâu năm ở xóm thì để chọn một cây quất đẹp và tươi lâu trong những ngày Tết nên chọn những cây có dáng cân cốt, các tầng tạo thế đối xứng hài hòa với nhau, lá xanh tươi chứ không xanh thẫm, quả to đều bắt. Còn với quất thế cầu kỳ hơn, người mua nên chọn những cây có gốc già xanh rêu, gốc to, thân mập, cành phân bố đều, quả trải đều các tán, và đặc biệt, tùy loại cây phù hợp với ngôi nhà mà chọn dáng. Để quất tươi lâu phải chú ý giữ độ ẩm cân bằng cho cây, bằng cách tưới khoảng 500ml nước mỗi ngày vào gốc cây, tránh phun nước trực tiếp vào quả, lá, bởi lẽ làm như vậy lá sẽ rụng, quả nhanh bị hỏng. Nhờ trồng quất mà nhiều hộ gia đình trong xóm đã có của ăn, của để, đời sống ngày càng khấm khá hơn. Đây cũng là hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân trong xã. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Thanh Văn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quyết Thắng cho biết.
Trong những năm vừa qua thì cái mô hình cây quất và nhất là cây quất cảnh thì đã đem lại cái thu nhập cơ bản ổn định cho hội viên nông dân cũng như là nông dân xóm Nam Thành. Thế còn những cái hộ mà trồng quất cảnh như những hộ mà chúng ta vừa tham quan đây ấy, thì bình quân thu nhập của các hộ là đều đạt khoảng 100 đến 150 triệu trên năm. Từ cái đó thì cũng đem lại là một cái phần thu nhập rất là ổn định cho người nông dân trong những năm vừa qua và trong những năm tiếp theo. Thế và tới đây thì chúng tôi cũng sẽ mạnh dạn đầu tư những cái mô hình và cũng nhân rộng những cái mô hình phát triển cây quất cho hội viên nông dân được học tập và xây dựng thành cái khu chuyên canh về cây quất cảnh cũng như là cây quất thương phẩm nói chung.
Chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân. Những người trồng quất ở Nam Thành, xã Quyết Thắng đang tất bần hoàn thiện những khâu chăm sóc, cắt tỉa cuối cùng để có những chậu quất đẹp, độc bán cho người chơi Tết.
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, không phải là nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, nhưng ông Nguyễn Văn Hiến ở tổ 30 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên vẫn dành phần lớn thời gian mỗi ngày để phục dựng những mô hình nhà của 54 dân tộc Việt Nam để phục vụ trưng bày tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ông làm công việc này bằng tất cả vốn hiểu biết và tâm huyết của mình với một suy nghĩ giản đơn là giữ hồn làng Việt trong mỗi nếp nhà để các thế hệ sau này được biết và trân trọng.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Hiến nói, trong quá trình tham gia bộ đội, biên chế ở Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 đóng quân ở Tây Ninh, bản thân ông đã từng tham gia chiến đấu ở khắp chiến trường miền Nam. Trong quá trình này, ông rất thích tìm hiểu về đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc ở khu vực này. Và với năng khiếu hội họa từ nhỏ, nên ông thường lưu giữ các hình ảnh về ngôi nhà của các dân tộc qua các bức vẽ của mình. Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, ông lại tiếp tục làm nhiệm vụ quân quản tại Sài Gòn và học Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, khoa Lý luận Chính trị. Đến năm 1980, ông giải ngũ trở về quê nhà Thái Nguyên và trở thành giảng viên khoa Triết học Mác-Lênin, Đại học Thái Nguyên. Trong quá trình giảng dạy tại đại học, ông thường xuyên đi dạy liên kết tại các tỉnh miền Bắc và có thêm nhiều cơ hội được tìm hiểu văn hóa của các dân tộc miền núi phía Bắc nước ta. Hình ảnh những ngôi nhà của dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, v.v. cũng vì thế mà đi vào tâm trí ông như một lẽ tự nhiên. Thế rồi như có cơ duyên, cách đây gần 20 năm, ông được Bảo tàng Việt Bắc, nay là Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, tin tưởng nhờ đảm nhận việc phục dựng những mô hình nhà truyền thống của các dân tộc Việt Nam để trưng bày tại bảo tàng. Đến tháng 9 năm 2015, khi nhu cầu trưng bày và triển lãm lưu động của bảo tàng ngày càng tăng cao, ban giám đốc bảo tàng lại nhờ ông phục dựng lại toàn bộ mô hình nhà truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam. Ông vui vẻ nhận lời và dành hết tâm huyết cho công việc này. Chia sẻ với chúng tôi, ông Hiến nói.
Làm cái này nó vui lắm, mà nó đam mê, nó thật quên ăn quên ngủ. Có hôm ấy là phải đến 12 giờ hơn mới bắt đầu mới ăn ấy, thật ấy. Mình không nhìn đồng hồ hay là mình còn làm nó quá cả giờ đi.
để có thể phục dựng được một ngôi nhà truyền thống của một dân tộc, ông Hiến phải dày công tìm kiếm nguyên vật liệu là tranh, tre nứa, cỏ danh ở khắp các địa phương trong tỉnh. Mặc dù đây đều là những nguyên liệu dễ dàng tìm thấy ngoài cửa hàng, nhưng theo ông thì để đảm bảo chất lượng cũng như thẩm mỹ của sản phẩm, thì tất cả các nguyên liệu đều phải được chẻ và đan thành tấm khi còn tươi nguyên. Chính vì yêu cầu khắt khe này nên cứ làm đến đâu, ông lại phải đi kiếm nguyên vật liệu đến đó. Có khi nhờ cả gia đình họ hàng ở quê để phụ giúp khâu tìm, chọn nguyên liệu. Công việc được làm hoàn toàn thủ công và đòi hỏi sự cẩn thận, tinh tế, cầu kỳ ở từng chi tiết như thế. Nhưng không lúc nào ông cảm thấy nản lòng hay cho phép mình làm ẩu, làm nhanh. Trung bình phải khoảng 10 đến 15 ngày, ông Hiến mới hoàn thành một mô hình nhà. Làm xong mà thấy chi tiết nào chưa ưng hay chưa đúng với bản sắc văn hóa của dân tộc, ông lại kỳ công chỉnh sửa cho thật hoàn hảo trước khi bàn giao cho bảo tàng. Với bản tính cẩn thận và tâm huyết, nên các sản phẩm của ông làm ra đều được Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đánh giá cao. Bà Nguyễn Thị Ngân, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam nói:
Tôi nghĩ là để làm được cái nhà nó có cái hồn, nó đúng như thật, rồi nó có cái sự trau chuốt, nó phải thể hiện cái tính tỉ mỉ thì phải có sự đam mê. Nếu không đam mê thì tôi nghĩ khó có thể làm được. Vừa đam mê lại phải có một chút tri thức về kiến trúc, một chút am hiểu về đời sống văn hóa tộc người. Để thiết kế với dân gian thì thường là không có thiết kế ban đầu, mà họ chỉ dựa theo kinh nghiệm truyền thống, ví dụ như 2 tấc 3 tấc hoặc là 1 5 3 vân vân. Tức là theo cái cách như vậy, với cái thước lỗ ban ngày xưa thì người ta sẽ tự hình dung, với những cái nhóm thợ người ta tự hình dung. Thế vậy thì phải là người có được am hiểu được những cái tri thức về kiến trúc dân gian như vậy thì mới có thể làm được. Cái thứ hai là anh ấy cũng là một người tài ba, tôi nghĩ là nhìn một cái ảnh về một dân tộc thì anh đã biết ngay là cái tỷ lệ kích thước hoặc là cái dáng nhà. Tuy là chưa được phong nghệ nhân dân gian, nhưng mà trong lòng chúng tôi thì coi anh ấy là nghệ nhân dân gian.
Từ xưa đến nay, ngôi nhà truyền thống là công trình biểu trưng cho văn hóa của từng dân tộc. Để khi mở cửa mỗi chiếc nhà, chúng ta sẽ được khám phá rất nhiều câu chuyện văn hóa của từng gia đình người Việt Nam. Sự đa dạng của các ngôi nhà truyền thống góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa của đất nước. Và trong xã hội hiện đại, khi các ngôi nhà tranh tre nứa lá truyền thống đang dần bị thay thế bởi các ngôi nhà xây tường gạch, thì việc bảo tồn các ngôi nhà truyền thống dưới dạng các mô hình nhỏ trưng bày trong bảo tàng đang trở nên rất cần thiết. Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Ngân, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam nói:
Đi suốt 63 tỉnh thành, có lẽ là vào đến vùng sâu vùng xa nhất, nơi mà đường giao thông chưa đến thì may ra còn những công trình nhà mà là truyền thống, còn lại thì người ta đều phá dỡ những ngôi nhà sàn, những ngôi nhà truyền thống để thay vào đó là những nhà bê tông hiện đại. Thế chính vì cái điều mà chăn trở chúng tôi nghĩ là nếu không nhanh chóng bảo tồn, mà bảo tồn những cái nhà to thì khó, nhưng bảo tồn dưới dạng những mô hình nhà thì tôi nghĩ là tốt hơn rất nhiều. Tức là để mọi người có thể hình dung được một cái sự sáng tạo văn hóa của tộc người qua các cái thời gian, và đặc biệt là một cái thời gian dài mà gắn với sự phát triển kinh tế tự cung tự cấp, đảm bảo đời sống tộc người trong những cái thời gian của quá trình lịch sử.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đặc biệt coi trọng việc giữ gìn nền văn hóa giàu bản sắc của dân tộc Việt Nam, và đặc biệt coi trọng việc phát triển những bản sắc ấy vào cuộc sống, tạo nên sự gắn bó chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại. Làm theo tư tưởng của Người, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã làm tốt chức năng bảo tồn văn hóa dân gian thông qua các mô hình nhà truyền thống, giúp các thế hệ người Việt Nam trẻ thêm hiểu, thêm yêu và trân trọng văn hóa của dân tộc. Và để làm được điều này, ông Nguyễn Văn Hiến, người nghệ nhân dân gian như cách gọi của bà Nguyễn Thị Ngân, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, đã đóng góp công sức không nhỏ để giữ hồn Việt trong mỗi nếp nhà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Dạ, sếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp,
Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngà dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Ờ, tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Time City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Dạ, con chào bác Tám. Bác ngồi tính gì mà tập trung dữ vậy? Đúng là bác Tám tính toán à nhà.
Đâu, bác đang tính coi bán mấy tạ thóc để đủ mua xe mới cho thằng Tí học đại học trên thành phố đó chứ.
Để con tư vấn cho bác nè, nhân dịp năm mới, Yamaha có chương trình khuyến mãi giảm giá đến 500.000 đồng cho xe máy Sirius, bác thấy hấp dẫn chưa?
Thiệt vậy hả? Xe này tốt không con?
Dạ tốt chứ, xe chạy khỏe, bền mà còn tiết kiệm xăng nữa, nhà con cũng đang xài một con Sirius FI mà bác.
Thiệt hả con? Vậy là bác tin tưởng rồi, để bác dắt Tí đi mua liền.
Mừng xuân sang rộn ràng xe mới, một cơ hội hấp dẫn không thể bỏ lỡ. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 5 tháng 2 năm 2016, mua xe Sirius FI hay Sirius ưu đãi tặng ngay 500.000 đồng trên giá niêm yết. Chương trình áp dụng tại các đại lý Yamaha trên toàn quốc. Hãy nhanh chân đến ngay các đại lý Yamaha Thao gần nhất nhé.
Với hơn 20 năm đồng hành cùng giấc ngủ của hàng triệu gia đình Việt, Everon là thương hiệu chăn ga gối đệm Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được sản xuất bằng nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc trên dây chuyền hiện đại. Everon luôn dẫn đầu với chất lượng cũng như xu hướng thời trang phòng ngủ. Nhằm tri ân khách hàng, nhân dịp năm mới Bính Thân 2016, chăn ga gối đệm Everon phối hợp với nhà phân phối Uôn Nga gửi tới riêng khách hàng của nhà phân phối Uôn Nga tại thị trường Thái Nguyên chương trình khuyến mại lớn nhất và duy nhất một lần trong năm với nhiều phần quà hấp dẫn có giá trị khi mua sản phẩm chăn ga gối Everon. Chương trình được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2016 hoặc khi hết hàng khuyến mại. Vui lòng liên hệ số điện thoại 02802 222 841 hoặc cửa hàng của nhà phân phối Uôn Nga. Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm Everon chính hãng.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương. Em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu. Đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh. Đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới. An toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ. Mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ. Anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi. 02803545454.
Anh nhớ nhé. Số 02803545454.
Taxi Bình An, bình an trên mọi nẻo đường.
Ông xã ơi.
Ơi, sao đó vợ?
Em đang nghĩ ra món quà rất ý nghĩa để Tết này biếu ông bà hai bên nội ngoại rồi, đúng ý anh luôn.
Thế à? Mà muốn gì vậy em?
Anh nghe nhé, từ ngày 8 tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 6 tháng 3 năm 2016. Chỉ cần gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Hàng Hải Maritime Bank là có cơ hội nhận các phần quà cho mình và cho cả gia đình, tổng giá trị lên đến 3,4 tỷ đồng. Vào các ngày thứ 6 trong tuần, vợ chồng mình sẽ được cào thẻ điện tử trúng từ 50.000 đến 10 triệu đồng một thẻ. Vào tất cả các ngày trong tuần, Maritime Bank dành giải thưởng gần 1 tỷ đồng cho các gia đình gồm có 15 gói chăm sóc sức khỏe dành cho bố mẹ, 15 chuyến nghỉ dưỡng 5 sao dành cho vợ chồng, 15 sổ tiết kiệm mang non dành cho con cháu.
Wow, tuyệt thật! Vậy là năm nay, nhà mình vừa rước Lộc vào nhà, vừa có những món quà rất ý nghĩa để biếu bố mẹ người thân nữa nhỉ. Hôm nay là thứ 6, mình đến Maritime Bank ngay để còn kịp nhận quà nữa em.
Vâng, mình đi luôn. Năm nay gia đình mình sẽ cùng Maritime Bank
trao lộc tri ân để Tết ấm tình thân.
Chi tiết xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của Ngân hàng Maritime Bank.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Xin kính chào và hẹn gặp lại.